Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa ban cho các bạn chị em có cơ hội buổi sáng hôm nay cùng đến để thờ phượng Chúa trong đền thờ. Cũng hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng theo dõi trên màn ảnh, chúng ta cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay từ đề bài học của chúng ta là Chúa vẫn đi cùng. Đây là một đề tựa mà tôi nghĩ rằng có lẽ quá quen trong suy nghĩ của bất cứ người nào làm con của Chúa. Có bao giờ Chúa mà không đi cùng đâu? Và câu gốc của chúng ta ở trong sách Thánh Thi đoạn 32 câu 8: ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta hàng trăm năm cố gắng ngươi. Đây là câu gốc mà có lẽ nhiều người đã thuộc từ khi còn bé, và là một câu gốc quá quen thuộc với đời sống của chúng ta. Nhưng thưa quý vị, Chúa vẫn đi cùng, điều đó nó có thật hữu trong đời sống của chúng ta hay không, hay nó chỉ nằm ở trong một sự hiểu biết? Câu Kinh Thánh: ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, và mắt ta hàng trăm năm cố gắng ngươi, thực sự nó trở thành cái lẽ sống trong cuộc sống của chúng ta hay không? Có một bà mẹ sống chung với một đứa con nhỏ. Đứa trẻ này thì nó bị nói ngọng, cho nên nó nói không có rõ ràng. Bà mẹ thì thường hay gọi điện thoại cho operator, tức là bấm số 0, rồi hỏi thăm chuyện này, hỏi thăm chuyện kia, thì cái người operator điện thoại thường hay hướng dẫn lại cho bà mẹ này. Một ngày nọ lúc bà mẹ đang có chuyện bận, thì đứa trẻ nó lấy điện thoại rồi nó bấm số 0, nó bắt chước nó nói. Không biết nó nói cái gì, nhưng mà tại vì nó ngậm, cho nên cái nói của nó, cái người operator họ không có hiểu là nó nói cái gì. Bảo nó là phải nói lại, nói cho rõ, nhưng mà ngậm mà làm sao mà nói rõ được. Cuối cùng thì nó la lên là: cô ngu quá. Bà mẹ lúc đó vừa đi ra nghe, nó bỏ điện thoại xuống rồi nó nói: cô ngu quá, là mẹ hoảng hồn chạy tới: nó con gọi điện thoại cho ai vậy? Nó nói: mấy người tổng đàn ngu quá, không hiểu con nói gì hết. Bà mẹ lật đật quay Zalo và gọi lên lại tổng đàn: xin lỗi vì con mình đã nói cái gì đó rồi mắng họ là ngu. Bắt đứa con là phải xin lỗi cô trực tổng đài đó, hồi nãy con đã thổn với cô, cho nên con phải xin lỗi. Đứa bé nó phải xin lỗi. Một hồi sau thì bà mẹ có việc phải đi, bảo đứa con là con ở nhà phải ngoan ngoãn như kia, không có được làm cái gì làm bài thằng bạn như kia. Đứa trẻ cũng ậm ừ. Và khi bà mẹ đi rồi, nó nhắc điện thoại bấm số 0 trở lại. Nó nói: hồi nãy có mẹ ở nhà biểu con xin lỗi, con xin lỗi, nhưng mà bây giờ mẹ đi rồi, trong lòng của con vẫn nói là cô ngu lắm. Theo cái đề, tôi nghĩ rằng cái dòng máu bướng bỉnh của đứa trẻ đó có lẽ nó vẫn đang ở trong mỗi người trong chúng ta. Khi mà chúng ta đối diện với những cái nan đề xảy ra trong cuộc sống ập đến, môn miệng của chúng ta lúc nào cũng cứ than phiền Đức Chúa Trời, giao rằng trong cuộc sống và trong lý trí chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng vẫn đi cùng, là đấng vẫn dạy dỗ, đấng vẫn chăm nom để cố vấn mình. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học lời Chúa ở trong phần Kinh Thánh sách Xuất Hành đoạn 17 từ câu 1 tới câu 7. Chúng ta suy gẫm đến hai cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất đó là khi tầm mắt hướng về để nhan đề. Và cái khía cạnh thứ hai là khi tầm mắt hướng về với Đức Chúa Trời. Nó có điều gì khác biệt với nhau? Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Con thưa Cha là đấng kính yêu chúng con, đấng đã yêu thương chúng con bằng một thứ tình yêu mà chúng con không thể hiểu nổi, và đấng đã bày tỏ sự quan trọng của Ngài trên đời sống của chúng con cũng vượt ra ngoài sự suy hiểu của chúng con. Trong cái bản chất của những con người tội lỗi, trong cái bản chất yếu đuối của xác thịt, nhiều khi Chúa ơi, chúng con vẫn nghĩ rằng chúng con tin cậy Ngài, nhưng cái cách sống và cách thể hiện của đời sống của chúng con thì không xứng đáng cho Ngài chút nào. Nên buổi sáng hôm nay xin Chúa dùng lời của Ngài để giáo huấn lại cuộc đời của chúng con, và nhắc cho chúng con cái cách nào để niềm tin của chúng con nó trở thành thật sự, nó trở thành trong sáng trong cuộc đời của chúng con mà Chúa có thể vui lòng. Chúng con cảm ơn Chúa về những phước hạnh mà hàng ngày Chúa vẫn ban cho chúng con, và trong năm mới này xin Chúa cho chúng con càng kinh nghiệm những phước hạnh đó một cách cụ thể, cá nhân hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất đó là khi tầm mắt hướng về nhan đề. Phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc cho chúng ta thấy dân Israel đang từ sa mạc Sin và họ ra đi từng chặng theo lệnh của Chúa. Sau khi Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Israel ra khỏi cái ách đô hộ của người Ai Cập rồi, thì từng hồi từng lúc Chúa đã dẫn họ đi. Có nghĩa rằng khi Chúa truyền cho họ đi thì đoàn dân mới đi, Khi Chúa bảo họ rằng phải đóng trại để ở lại thì họ phải đóng trại để ở lại. Lâu mau là tùy theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã nhìn thấy được ở trong lòng của đoàn dân mà Ngài đem ra khỏi cái ách nô lệ để đi vào trong chỗ đất hứa đấy. Một cái tinh thần vô tín nó nằm ở phía trong họ. Một cái gì đó mà nó làm cản trở họ hưởng được những cái phước hạnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy thay vì một đoạn đường chỉ đi trong một thời gian ngắn tới thì Chúa đã phải làm cho họ đi rong ruổi ở trong sa mạc đã đến 40 năm. Cho rồi những cái thế hệ vô tín đó bị ngã chết hết ở trong đồng vắng. Rồi một thế hệ khác mới lớn lên thì mới được đi vào ở trong cái vùng đất hứa. Do vậy chúng ta vẫn thấy rằng không có nghĩa rằng là thế hệ mới đó là thế hệ tin cậy Đức Chúa Trời. Cái lòng vô tín nó vẫn cứ len lỏi đâu đó ở trong lòng dân sự của Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta suy gẫm xem có một cái gì đó của lòng vô tín mà nó vẫn len lỏi trong cuộc sống của chúng ta, trong những sinh hoạt hàng ngày chăng. Thưa quý vị, Môi-se và dân sự Israel họ có cùng một Đức Chúa Trời, nhưng mà họ có hai cái thái độ trái ngược nhau. Môi-se không hơn gì người Israel, không có đặc tài gì hết. Có thể rằng là ông đã từng có được một cái học vấn trong cái thời gian mà ông sống trong triều đình của người Ai Cập, nhưng mà về những cái lĩnh vực khác thì Môi-se không có gì hơn. Và trong cái cương vị là người mà được Đức Chúa Trời chọn thì Môi-se cũng không hơn gì tất cả những anh chị em mình. Nhưng mà ông được Chúa chọn để trở thành một người lãnh đạo và đưa dân sự của Chúa đi từ chỗ bị nô lệ ra khỏi đó để về vùng đất hứa mà Chúa đã hứa cho tổ phụ của họ từ 430 năm trước. Thưa quý vị, trong khi Môi-se đang nhìn về đất hứa mà Chúa ban cho dân sự của mình thì dân sự vừa đi nhưng mà vừa nhìn lui lại cái thứ Ai Cập mà mình đã từng nô lệ và bỏ đi đó. Trong khi cặp mắt của Môi-se thì mơ về một cái vùng trời tự do mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự mình. Còn dân sự thì họ chỉ thấy có hoạn nạn và những chết chóc đang chờ đợi họ trong đồng vắng. Trong khi Môi-se đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời thì dân sự họ chỉ trông cậy vào những gì họ đã từng có được, có củ kiệu, có dưa hành, có nồi thịt ở tại Ai Cập. Có nghĩa là cái gì mà họ cầm, họ nắm được trong tay á, thì cái điều đó mới làm cho họ trông cậy. Còn những cái gì mà trong lời hứa của Chúa đó thì họ cảm thấy rất là xa rồi. Và vì vậy trong suốt chặng đường từ đi ra khỏi cái Ai Cập đó mà tới bờ biển đỏ là họ bắt đầu họ càng ràng rồi. Làm sao để có thể thoát khỏi được người Ai Cập khi đằng trước mặt là biển đỏ, khi đằng sau là quân đội của Pharaoh. Rồi khi họ ra khỏi biển đỏ, họ mới lấy cái gì để mà ăn, thịt ở đâu để mà ăn, lấy nước ở đâu để mà uống. Và thưa quý vị, từng hồi từng lúc Chúa đã minh tỏ cho họ thấy rằng Đức Chúa Trời mà kêu gọi họ ra khỏi cái thứ nô lệ đó là một Đức Chúa Trời quyền năng. Và Ngài đã minh chứng cái quyền năng. Thế nhưng ở tại đây lại một lần nữa, cái câu hỏi mà họ đặt ra với nhau ở trong câu 7 nói rằng Chúa có ở giữa chúng ta không? Chúa có ở giữa chúng ta không? Nó đã được thể hiện bằng sự dẫn dắt của Chúa. Nó được thể hiện bằng những cái kinh nghiệm mà họ đã có. Họ đặt cái câu hỏi này sau khi họ đã thấy nhiều phép lạ Đức Chúa Trời làm. Ngay từ khi còn ở trong xứ Ai Cập, họ đã thấy 10 phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm. Để hủy hoại người Egypto mà họ sống ở trong cái vùng Gosen thì lại không có gặp trở ngại nào cả. Từ vấn đề nước bị hóa thành máu, rồi ruồi, rồi muỗi, rồi ếch nhái, vân vân. Rồi cho đến cái tai họa cuối cùng là con đầu lòng của con người và súc vật bị chết. Đức Chúa Trời bao phủ họ trong tình yêu của Đức Chúa Trời, không có gặp trở ngại gì cả. Họ kinh nghiệm được những cái phước hạnh đó một cách rất là lạ lùng, để thấy được Đức Chúa Trời là một đấng có quyền năng. Và bởi đó cái tiếng gọi của ông Môi-se mới có giá trị để dẫn họ đi ra khỏi. Nhưng khi họ tới biển đỏ, họ đặt vấn đề ngay. Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se phải đưa cái cây gài của ông ta lên, thì một trận gió đông đã rẽ biển đỏ ra và làm cho họ đi qua biển đỏ đó như là đi trên đất khô. Họ đến một cái vùng được gọi là Mara, ở tại đó nước rất là đắng, không thể uống được. Đức Chúa Trời biểu ông Môi-se là phải dùng dao rồi chặt một cái khúc cây quăng xuống dưới cái dòng nước đó, thì dòng nước hóa trở thành ngọt cho họ uống. rồi họ thèm ăn thịt quá, họ nhớ những nồi thịt củ kiệu ở trong xứ Ai Cập cơ. Bây giờ họ than thở, Đức Chúa Trời làm cho chim cút bay qua trại quân khiến cho họ có thịt ăn, mà Thánh Kinh nói rằng ăn đến nỗi trào ra lỗ mũi, có nghĩa ăn ớt luôn đó. Và mỗi ngày thì họ đi ra, họ nhặt lấy những cái mana được gọi là bánh từ trời rơi xuống cho họ. Họ đem mana đó vào để nấu, để làm cái gì đó theo cách của họ, mà họ không cần phải trồng trọt, không cần phải có một cái lao động khổ sở nào để nuôi mình trong chặng đường đi trong đồng vận đó. Và ngay cái buổi sáng hôm nay, cái buổi sáng mà họ đang đặt lời để trách móc với Môi-se và than phiền rằng Chúa có thật hay không, Chúa có đang ở giữa hay không, thì chính buổi sáng đó họ vẫn đi ra lượm mana. Cái mà họ đã vẫn cầm trong tay đến từ trời đó mà họ vẫn không thấy được rằng là Đức Chúa Trời hiện hữu, và họ đã đặt ra một cái câu hỏi để tranh cãi với ông Môi-se rằng có Chúa không? Có Chúa tại sao không có nước? Thì quý vị, Chúa dẫn họ đi đến cắm trại ở một nơi tên là Refidim. Cái tên Refidim có nghĩa là một chỗ để ở, một chỗ để nghỉ ngơi. Họ đến đó để nghỉ ngơi, họ đến đó để ở, nhưng vấn đề họ thấy là tại cái chỗ đó Chúa Trời dẫn cho họ đến đó không có nước. Thưa quý vị, khi dân chúng nhìn vào cái nan đề không có nước, Môi-se có thấy cái nan đề đó không? Môi-se cũng thấy không? Nếu cái nan đề mà dân sự đối diện là khát thì Môi-se cũng bị khát nước đó. Ông không có gì hơn tất cả những dân sự của mình hết. Nhưng mà cái điều quan trọng là Môi-se nhìn vào Đức Chúa Trời. Còn dân sự thì họ lại nhìn vào những cái gì ở trước mắt họ. Họ đang nhìn thấy một vùng đất không có nước. Và bây giờ họ đặt vấn đề ra rằng tại sao ông dẫn chúng tôi đi đến tại đây một nơi không có nước, để rồi chúng tôi và cả bầy súc vật của chúng tôi đều sẽ phải bỏ mạng ở trong đồng vắng này. Thưa quý vị, ngay cái lúc mà họ đối diện với nan đề là lập tức cái tinh thần than phiền nó bắt đầu trỗi dậy. Cái tinh thần phản loạn nó bắt đầu nổi dậy. Cái tinh thần vô tín nó bắt đầu nổi dậy. Mặc dù chỉ mới một thời gian trước đó thôi, ở trong đoạn 15 câu 26, Chúa đã nói rằng nếu các ngươi cẩn thận mà nghe theo tiếng của ta, vâng giữ theo những mạng lệnh mà ta đã truyền cho, thì ta sẽ không hề đem đến cho các ngươi những thứ tật bệnh mà ta đã từng dán cho người Ai Cập. Vì ta là Chúa. Chúa sẵn sàng để bảo vệ họ khi họ đi ở trong cái giai đoạn của đường đồng vắng đó. Họ cần bóng mát, Chúa cung cấp bóng mát. Họ cần cái gì thì Đức Chúa Trời thấy rõ cái nhu cầu của họ để Chúa cung cấp. Nhưng bây giờ khi bắt đầu khám phá ra rằng vùng đất này không có nước, thì bắt đầu tinh thần càng ràng của họ, tinh thần than phiền của họ lại trỗi dậy. Tầm mắt của họ hướng vào với nan đề mình đang đối diện, và lập tức quên đi Đức Chúa Trời mà đã từng làm bao nhiêu vấn đề lạ lùng xảy ra cho mình. Thưa quý vị, những phép lạ được chứng kiến đó là những phép lạ mà nó ngoài sự suy hiểu được, không thể nào tưởng tượng được rằng là tại sao biển nó lại rẽ ra. Điều đó là điều vô lý, nhưng mà Đức Chúa Trời làm là nó có. Không thể nào có thể hiểu được là tại sao cái cây gỗ dục vào dòng nước nóng thì nó trở nên ngọt, nhưng mà việc Đức Chúa Trời làm là họ được hưởng không. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã làm, nó đều là đi ra ngoài sự suy tưởng cả. Nhưng mà lòng vô tín thì vẫn cứ vô tín. Đức tin của mỗi người được có ở nơi Đức Chúa Trời, đó là khi họ xây dựng một mối quan hệ các cá nhân với Chúa. Đức tin không bao giờ đến chỉ vì người Israel được chọn làm một dân tộc riêng biệt. Đức tin không bao giờ đến chỉ vì người Israel thấy quá nhiều phép lạ Đức Chúa Trời đã làm. Điều đó nhắc cho tôi và các ông bạn trên ngày hôm nay, trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng phải cần cẩn thận ở trước cái hiểm họa là lòng vô tín từ bên trong đó, nó có thể nảy sinh bên trong chúng ta. Bởi vì đức tin không đến vì vì tôi và các ông bạn chẳng có mặt trong nhà thờ trở thành một người tin lành. Đức tin không đến bởi vì chúng ta đã thấy có nhiều điều mà Chúa đã làm ơn cho mình, làm ơn suốt năm 2020 vừa qua. Thưa quý vị, đức tin chỉ có thể đến khi chúng ta có một tương giao một cách cá nhân đối với Đức Chúa Trời. Môi-se đã có một tương giao một cách cá nhân đối với Đức Chúa Trời, gần gũi đến nỗi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời kể ông như là bạn của Ngài. Môi-se, ông không có được một cái ưu đãi nào khác. Nhưng mà tại cái tấm lòng của ông, tại cái tinh thần của ông trong việc gần với Đức Chúa Trời đó, mà Đức Chúa Trời kể ông như là một bạn hữu của Ngài. Ngày hôm nay Chúa có muốn kể tôi và các bạn cho em là bạn hữu không? Có. Chúa Giê-xu nói ta không? Chúa nói ta không muốn coi các ngươi là đầy tớ, ta muốn coi các ngươi là bạn hữu. Cho nên Chúa không có ưu đãi một người nào hết đó. Vấn đề là cái mà Chúa đang mong đợi đó, chúng ta có đáp ứng được không? Có nghĩa là một quan hệ cá nhân hết sức mật thiết giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Vì không có cái mối quan hệ đó, cho nên dân sự Israel dễ nhìn vào trong những hoạn nạn, những nan đề mình đối diện, mà họ không thấy rằng Đức Chúa Trời là câu giải đáp cho tất cả mọi vấn đề. Bây giờ họ than phiền với ông Môi-se là tại sao mà lại dẫn chúng tôi đến đây, ông phải là người cho chúng tôi nước. Thưa quý vị, dân Israel biết rằng ông Môi-se không có tạo ra nước được. Tất cả những gì mà họ đang đối diện với thì Môi-se cũng ở trong một cái hoàn cảnh y hệt như vậy thôi. Nhưng mà cái tinh thần than phiền của họ bảo rằng Môi-se phải là cái người chịu trách nhiệm, ông phải cho chúng tôi uống nước. Họ thấy cái sự than phiền của họ là lẽ phải, nhưng họ không thấy rằng than phiền là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống của chúng ta cũng có thể những điều dễ để làm cho môi miệng chúng ta trở thành lầm bầm than phiền đối với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thấy được than phiền là tội lỗi trước mặt Chúa không? Đó là một thứ nghiêm trọng đó. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cảm thấy bình thường, cái chuyện này là cái chuyện tự nhiên, một cái thứ tình cảm tự nhiên nảy sinh. Khó khăn thì than phiền thôi. Nhưng thưa quý vị, cái chữ than phiền mà nó nảy sinh ra trong đời sống của người Cơ Đốc đó nói lên rằng là chúng ta không có lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta có một sự hiểu biết nào đó về Đức Chúa Trời, nhưng không hề kinh nghiệm với Đức Chúa Trời một cách cá nhân để đặt lòng tin nơi Ngài, mà tin rằng Ngài đang đi với mình ở trong cái chỗ của sự hoạn nạn đó. Khi Chúa bảo rằng họ phải đi đến cấm trại ở Rephidim, có nghĩa rằng là Chúa đang đi với dân sự tới chỗ đó. Chúa không có để dân sự ở một mình. Dầu rằng cái vùng đất đó là vùng đất không có nước, Chúa biết. Dù rằng vùng đất đó nó không tiện nghi cho cuộc sống của họ, Chúa biết. Nhưng một khi Chúa bảo rằng đến cấm trại tại đó, thì có nghĩa rằng Chúa đang đi với dân sự của Ngài để đến cấm trại tại đó. Trong đời sống của chúng ta, khi đối diện với những nan đề nào đó, Chúa biết. Có thể là bệnh tật, có thể là vấn đề tài chánh, có thể là công an việc làm, hoặc những trở ngại nào đó từ trong gia đình đến ngoài gia đình, Chúa biết. Nhưng nếu mỗi ngày chúng ta sống với Đức Chúa Trời của mình thì chúng ta sẽ không than phiền đâu. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa cho một hoàn cảnh phải đến thì Chúa đi với chúng ta ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng ở đây họ tranh cãi với Môi-se. Tại sao tranh cãi? Chỉ vì Môi-se trở thành một người lãnh đạo thôi. Chỉ vì Chúa đặt cho ông cái vai trò là người dẫn họ đi thôi. Mà bây giờ họ tranh cãi với ông. Ông phải tìm nước, ông phải tạo ra nước, ông phải làm sao để chúng tôi có nước. Thưa quý vị, họ tìm cách để đổ cái lỗi này là cái người lãnh đạo. Họ tìm cách để đổ cái lỗi này là Môi-se, người đã dẫn cho họ đi. Họ không nghĩ gì về những lời Đức Chúa Trời đã hứa. Họ không nghĩ gì về một cái quá khứ đau khổ mà họ đã phải làm cực nhọc ở trong cái xứ sở Egypto để làm gạch và bị áp chế đủ mọi thứ, đủ mọi cái phương diện cả. Từ cái vấn đề con cái bị giết chết, từ cái vấn đề làm lụng khổ sở mà không được quan tâm. Họ không còn nhớ gì tất cả những cái điều đó hết. Họ chỉ nhớ đến cái hiện tại họ đang đối diện là tôi không có nước. Và tự nhiên họ nhìn về Đức Chúa Trời, họ nhìn về người lãnh đạo của họ bằng một con mắt không còn thiện cảm nữa. Thậm chí Môi-se nói rằng họ chỉ còn một chút nữa là ném đá con. Có nghĩa rằng là nếu mà sự chịu đựng này mà không có phương cách để giải quyết được cho họ thì thế nào họ cũng ném đá. Một tay thì cầm mana Đức Chúa Trời đã ban xuống buổi sáng hôm đó, nhưng tay khác vừa lượm đá để rồi ném. Môi-se là người mà Đức Chúa Trời sai dẫn lãnh đạo họ đi ra khỏi cái xứ nô lệ đó. Họ đã trở thành một kẻ thử Chúa. Thử Chúa có nghĩa rằng là không đặt lòng tin với Đức Chúa Trời được. Thử Chúa có nghĩa là không chấp nhận Chúa được trong đời sống. Thưa quý vị, chúng ta được phép để thử Chúa nếu sự thử Chúa là để quý vị hiểu được về sự lạ lùng hay hiểu về quyền năng của Chúa. Như tôi nói với quý vị, ông Gê-đê-ôn thử Chúa rằng là nếu như Chúa thật sự sai dùng con, xin Chúa cho con có một cái dấu hiệu. Cái thử đó là xin một dấu hiệu để nhận biết là được quyền năng của Ngài. Dấu hiệu đó là Chúa làm cho đất thì khô hết, nhưng mà chỉ có miếng da chiên thì ướt thôi, thì Chúa nhận lời. Và Chúa cho buổi sáng ông dậy thấy tóc thì khô queo, nhưng mà miếng da chiên ông vắt ra thì được một chén nước. Rồi ông nói xin Chúa xác định lại điều đó cho con một lần nữa, lần này thì miếng da chiên khô nhưng mà đất chung quanh thì ẩm ướt hết. Và buổi sáng ông dậy ông thấy đất chung quanh ẩm ướt, còn miếng da chiên thì lại khô queo. Chúng ta được quyền để cầu xin Chúa một dấu hiệu nào đó để khám phá ra sự lạ lùng của Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, thử Chúa để Ngài tin theo cái ý của mình muốn thì đó là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Thì có nhiều người nói rằng nếu mà Chúa thật sự có quyền năng đó cho tôi trở thành triệu phú thì tôi mới tin Chúa là quyền năng. Nếu Chúa là người có quyền năng đấy, cho cái sự việc này thì nó phải xảy ra theo như tôi định đặt như vậy đó, thì Chúa mới là quyền năng. Thế quý vị, thử Chúa kiểu đó là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Lòng tin của chúng ta trước những cái công việc Chúa làm, cái mức độ tin của chúng ta nó được thể hiện ra như thế nào? Cái câu chuyện về dân Israel đi ngang qua biển đỏ này, một ngày nọ có một đứa bé nó hỏi mẹ nó. Nó hỏi rằng là mẹ ơi, khi mà dân Israel đi qua biển đỏ đó, thì cái đất mà họ đang đi á, nó là đất khô hay nó là đất sình nhão? Tại vì nước mới rút đi thì đất sình nó nhão. Hai mẹ con trải qua trải lại không biết là đất khô hay đất nhão. Cuối cùng bà đem cái chuyện đó lên với ông mục sư mà hỏi, thưa ông mục sư, Kinh Thánh Chúa nói rằng là đi qua đất khô nhưng mà nước mới rút ra thì nó còn nhão, thì rồi thì họ đi trên đất khô hay họ đi trên đất sình? Ông mục sư hỏi rằng là bà có tin rằng là Chúa làm phép lạ không? Bà nói tôi tin. Bà có tin rằng là khi mà Chúa biểu gió đông đùa nước ra để gạt thành một cái bức tường trống hai bên như vậy để tạo một con đường trống trên biển thì việc đó có xảy ra không? Bà nói rằng là tôi tin. Ông mục sư nói rằng nếu bà tin Đức Chúa Trời có quyền biểu gió đông để gạt nước ra hai bên tạo thành một con đường ở giữa biển thì tại sao bà không tin được rằng Kinh Thánh nói rằng dân sự đi trên đất khô thì nó là đất khô? Nó không cần phải chờ mặt trời nắng và ba bữa rồi nó mới khô. Tại sao? Tại vì đây là phép lạ. Đây không phải là một sự kiện thiên nhiên, đây là phép lạ. Mà đã tin Đức Chúa Trời có thể làm việc này thì tại sao không thể tin được Đức Chúa Trời làm việc kia? Thưa quý vị, khi tôi đọc câu chuyện này, tôi nghĩ rằng nhiều khi chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng có thể cứu loài người, Đức Chúa Trời là đấng có thể giải quyết những nan đề ở chỗ này, ở chỗ kia, ở chỗ nào. Nhưng chỉ có cái nan đề này của tôi ngày hôm nay, dường như Chúa bó tay. Chúng ta hãy suy nghĩ lại cái thái độ của lòng tin của chúng ta. Có thật sự chúng ta tin rằng Chúa đi với mình ở trong cái sự việc đang xảy đến với mình hay không? Bởi vì điều đó nó mới xác định được đức tin. Điều đó nó mới xác định được rằng là chúng ta thật sự tin nơi Đức Chúa Trời. Nếu đã tin rằng Đức Chúa Trời rẽ biển đỏ thì phải tin rằng đất mà dân sự đang dẫm lên đó là đất khô. Bởi vì lời của Chúa ở tại đây đang tuyên bố như vậy. Thưa quý vị, hàng ngày chúng ta có thể hưởng được những thứ khác lạ Đức Chúa Trời cung cấp cho mình. Mỗi sáng ngủ dậy chúng ta có thể thấy rằng Chúa cho mình thở không khí trong lành. Chúng ta có thể có được sức khỏe của mình. Chúng ta có được cái sự bình an ở giữa một cái thế giới đầy dẫy những tai họa. Một người mà có thể thấy được là mình ăn vẫn còn biết ngon, buổi tối có thể ngủ một cách dễ dàng. Tất cả những điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Nó không đến từ cái cơ quan insulin nào hết. Nó không đến từ một thứ bảo hiểm nhân thọ nào hết. Nó đến từ Đức Chúa Trời của chúng ta tin cậy. Và nếu chúng ta hưởng những điều đó mỗi ngày thì có nghĩa rằng nếu như ngày hôm nay tôi đối diện với một thứ bệnh tật, nếu như ngày hôm nay tôi đối diện với một cái sự trở ngại về tài chính trong gia đình, nếu như ngày hôm nay tôi có một cái trở ngại nào đó trong gia đình của mình, thì chúng ta có tin rằng là Đức Chúa Trời vẫn ở với mình trong vấn đề đó không? Bởi vì chúng ta không thể nào nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã ở với mình trong những điều kia mà Đức Chúa Trời thì không thể ở với mình trong vấn đề này được. Điều đó là sự suy luận rất là kém thiếu của loài người chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng Chúa tể trị trên mọi bất hạnh xảy đến cho đời sống của mình để tạo cho chúng ta một cuộc sống vui mà không có sự than phiền. Dân Israel mặc dầu cũng hưởng một Đức Chúa Trời giống hệt như Môi-se, người lãnh đạo của họ đã thụ hưởng. Nhưng tấm lòng của họ thì quên hết tất cả những gì Chúa làm một cách mau chóng. Trước mắt họ chỉ thấy cái nang đề. Vì hướng tầm mắt của mình vào trong nang đề đó mà họ quên rằng Đức Chúa Trời của mình là ai. Xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng hãy nhìn lại những gì Đức Chúa Trời làm cho mình, thay vì nhìn vào cái nang đề thực tế mà chúng ta đang đối diện với. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là khi tầm mắt hướng về Đức Chúa Trời. Ở tại đây có hai điều Đức Chúa Trời đang cần để giải quyết cho dân sự của Chúa cái nhu cầu mà họ đòi hỏi. Họ đang đòi hỏi là phải có nước cho chúng tôi và cho súc vật chúng tôi. Cái đoàn dân mà ông Môi-se đang dẫn ở đây có thể là trên 1 triệu người rồi, và bao gồm cả súc vật nữa, thì cái nhu cầu nước quả là một nhu cầu lớn chứ không phải là một nhu cầu đơn giản. Nhưng vấn đề của chúng ta là làm thế nào để có nước? Than phiền nó có nước không? Đổ lỗi nó có nước không? Không có được. Và bây giờ chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang cần một sự vâng lời. Và ở tại đây Môi-se đã vâng lời. Cái điều mà Đức Chúa Trời đang cần ở nơi Môi-se ở đây là gì? Trong câu thứ 5, Chúa đáp lời với Môi-se như thế này: con hãy đi trước dân chúng, dẫn theo một số bô lão Israel và cầm trong tay cây gậy con đã dùng đập ở nước sông Ninh. Ta sẽ đứng đó trước mặt con ở bên vần đá Horeb. Con sẽ đập vần đá và nước sẽ tuôn tràn ra cho dân chúng uống. Môi-se làm đúng theo lời của Chúa phán dạy. Thưa quý vị, Môi-se khi đối diện với cái vấn đề thì khác hơn với dân sự. Thay vì bây giờ người ta cãi ông thì bây giờ ông cãi lại, người ta đổ lỗi cho ông thì bây giờ ông đổ lỗi lại. Không, ông không làm điều đó. Ông làm điều gì? Ông lập tức chạy đến với Đức Chúa Trời: Chúa ơi, con phải làm chi đây? Cái cách để giải quyết tất cả những nan đề trong đời sống hàng ngày của chúng ta là lập tức chạy đến với Đức Chúa Trời và hỏi với Chúa rằng: Chúa ơi, chúng con phải làm gì đây? Câu Kinh Thánh nói rằng ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta hàng trăm năm cố vấn ngươi, là cái phương cách mà Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta đi ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Môi-se là một người đã quen với cái phương pháp lay động cánh tay quyền năng này của Chúa, là một người làm quen với cái việc là Chúa sẽ dạy dỗ mình để chỉ cho mình cái phương pháp làm việc. Vì vậy lòng của ông không có lo ngại rằng là Chúa không có biện pháp. Và ở đây bây giờ Chúa nói với ông rằng bây giờ con đi nghe, dẫn một số bô lão đi với con. Nhưng mà Chúa không nói họ cầm sẻng, mà Chúa biểu ông Môi-se cầm cái gì? Con hãy cầm cái gậy của con ở trong tay. Cái gậy của Môi-se nó là cái cây gậy mà từ những ngày ông chăn chiên ở trong cái đồng vắng Ma-di-an để chăn chiên cho ông gia của mình, là thầy tế lễ ở tại cái xứ Ma-di-an đó, ông Giê-trô đó. Thì cái cây gậy đó nó đã được gọi là cây gậy của Đức Chúa Trời. Kể từ khi mà Chúa lần đầu tiên nói với ông rằng hãy thả cây gậy con ra, thả ra cây gậy nó biến thành con rắn. Chứ biểu rằng cầm cái đuôi con rắn, ông cầm vào cái đuôi con rắn thì con rắn nó trở thành cây gậy. Bắt đầu từ đó trở đi, cây gậy chăn chiên của Môi-se đã trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời. Và bây giờ với cây gậy đó, Chúa biểu rằng là đập xuống đất đi thì bụi đất sẽ biến thành mũi hay sẽ biến thành rùi mong để tấn công người Ai Cập. Ông đặt xuống thì lập tức bụi đất biến thành mũi hay rùi mong tấn công người Ai Cập. Bằng cây gậy đó mà Chúa biểu ông làm một công việc gì thì cái công việc đó nó phải xảy ra. Vì vậy cái cây gậy này bây giờ nó trở thành một thứ biểu tượng quan trọng đối với Môi-se. Và bây giờ Chúa biểu rằng con hãy cầm cái biểu tượng đó đi. Con hãy cầm cái cây gậy được biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang ở với con đi. Rồi đi đến ở tại một cái hòn đá được gọi là Horeb. Rồi tại đó con dùng cái cây đập vào trong hòn đá, nước sẽ chảy ra. Mặc dầu kinh nghiệm rất là nhiều phép lạ đã từng xảy ra, nhưng nếu là một người vẫn còn cái bản tánh bướng bỉnh và hay than phiền thì Môi-se sẽ nói gì? Chúa ơi, cái chuyện đập hòn đá để nó ra nước chuyện vô lý quá. Điều đó làm sao có được? Chúa biểu cầm sẻng để đào thì họ may cái chỗ nào đó nó có nước, chứ biểu cầm gậy mà đập vào đá để có nước thì nó dường như vô lý. Nhưng thưa quý vị, Môi-se không có bàn cãi với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng là ông làm đúng với những điều mà Chúa đã truyền dạy. Có nghĩa là Chúa biểu cầm gậy, thì cầm gậy dẫn theo bô lão, thì ông dẫn theo bô lão. Và Chúa biểu rằng đặt cái cây gậy đó vào hòn đá, thì ông đặt, và nước thật sự chảy ra. Nước thật sự thỏa đáp được nhu cầu. Vấn đề của Môi-se là gì? Môi-se đã làm quen được cái việc là vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Chúa bảo cái gì thì làm cái đó. Ta sẽ dạy dỗ ngươi và chỉ cho ngươi con đường phải đi. Nhưng mà nhiều khi cái Chúa nói đó, nó có thể là đi ra ngoài cái lý luận của mình. Nó vượt ra ngoài cái lý luận của một con người. Nhưng Môi-se không cần biết. Nếu Chúa biểu làm như vậy thì mình cứ làm như vậy. Đó là cách để có thể làm quen với Đức Chúa Trời của mình. Cái cây gậy mà ông đã sử dụng để chăn chim đó, bây giờ nó đã trở thành một thứ biểu tượng về quyền năng của Đức Chúa Trời. Mà khi Chúa biểu làm cái gì thì lập tức quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện ra. Và thưa quý vị, ông đặt hòn đá để nước chảy ra. Môi-se không hề lý luận với Đức Chúa Trời khi Chúa bảo ông đi đâu. Tại sao phải đi đến một cái chỗ nào đó mà không ở chỗ này? Nhưng mà nếu Đức Chúa Trời biểu rằng đi, đi trước đi, thì ông cứ đi thôi. Khi Đức Chúa Trời giữ rằng tới chỗ hòn đá đó, đúng cái hòn đá đó thì đặt vào, thì ông đặt vào thôi. Môi-se làm quen với những mạng lệnh của Đức Chúa Trời và với cây gậy mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Thưa quý vị, chúng ta có làm quen với Chúa của mình không? Làm quen trong cái việc vâng lời những gì mà Đức Chúa Trời đang đòi hỏi cho chúng ta đó. Mặc dù có thể chúng ta nghe những sự giảng dạy, chúng ta đọc Kinh Thánh và thấy những điều này được lặp đi lặp lại trong đời sống của chúng ta thường xuyên, nhưng thật sự có làm quen không? Hay là mỗi khi mà làm được một cái việc gì đó mà Kinh Thánh Chúa nhắc nhở cho mình là chúng ta vẫn làm thì làm, nhưng mà thật sự làm nó không muốn. Làm thì làm vì mình bị ràng buộc ở trong cái cương vị của một người Cơ Đốc, nhưng mà chúng ta không thấy thỏa lòng. Và thưa quý vị, một điều quan trọng nữa là chúng ta có làm quen được cái cây gậy này không? Mỗi người trong chúng ta có Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời, cái dạy của Đức Chúa Trời đây. Và cái dạy này có giá trị trong đời sống của chúng ta trong mọi lĩnh vực, từ hôn nhân đến công ăn việc làm, đến cách cư xử với nhau, những cái vấn đề nào đó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Dầu Kinh Thánh không phải là quyển sách để viết cho những điều đó, nhưng Kinh Thánh đều có thể giải thích cho chúng ta tất cả những điều đó đi. Và hơn hết, lời này có thể cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Và chúng ta có làm quen chưa? Làm quen như là cách mà Môi-se đã làm quen với cái cây gậy của mình. Thưa quý vị, khi Môi-se vâng lời Đức Chúa Trời để làm cái việc mà Đức Chúa Trời đã đòi hỏi đó, ông đã giải quyết được vấn đề nước cho một đoàn dân hơn 1 triệu người hòa với súc vật của họ. Bằng cái gì? Chỉ bằng một sự vâng lời. Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi và các ông bà trên một cái tinh thần vâng lời nào đó để phép lạ có thể xảy ra. Nhưng nhiều khi chúng ta không vâng lời nổi, cho nên phép lạ nó không thể xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và rồi chúng ta cứ tiếp tục để than phiền. Tại sao? Chúng ta đặt câu hỏi với Đức Chúa Trời của mình. Nhưng quý vị ơi, khi chúng ta tập tành để kêu cầu và vâng lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta vừa giải quyết được nan đề của mình, nhưng đồng thời chúng ta vừa có thể giúp được cho những người khác trong nan đề của họ. Mỗi khi chúng ta đối diện với một điều gì đau buồn, lời này có yên ủi được đời sống của chúng ta không? Và lời mà chúng ta dùng để khích lệ người khác có yên ủi được cho họ không? Mỗi khi chúng ta ở trong một sự vấp ngã, lời này có làm cho chúng ta vững mạnh lại không? Và chúng ta có thể dùng lời này để giúp cho những người khác vững mạnh được không? Thì các bạn chị em, chúng ta cần làm quen với Đức Chúa Trời của mình và thể hiện cái tinh thần vâng lời Đức Chúa Trời khi chúng ta kêu cầu Chúa. Cái điều thứ hai mà Chúa đã phải dùng để đem lại nguồn nước cho dân sự, đó là có một hòn đá phải chịu đựng. Trong câu thứ 6, Chúa nói rằng là ta sẽ đứng đó trước mặt con ở bên vầng đá Horeb. Cái chữ Horeb nó có nghĩa là một sự tàn phá, hay là một sự hủy hoại, một sự khô cằn. Cái hòn đá ở tại Horeb này đã phải chịu đập theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa biểu ông Môi-se là ngươi cầm gậy đi với một số bô lão, đi trước đi, rồi đến tại cái chỗ của hòn đá Horeb đó, ta sẽ đứng đó ở bên cạnh hòn đá, rồi ngươi đập vào trong hòn đá. Cái hòn đá ở tại Horeb này được đặt theo ý muốn của Chúa, chứ không phải rằng là ngươi có thể dùng gậy để đặt bất kỳ hòn đá nào thì nước cũng chảy ra. Khi Đức Chúa Trời bảo đặt vào trong hòn đá nào thì chỉ có cái hòn đá đó mới có giá trị mà thôi. Và Môi-se vâng đúng theo những gì Đức Chúa Trời đã nói ở tại đây. Nếu như không phải đây là ý muốn của Đức Chúa Trời thì cho dù ông Môi-se có đặt 100 cây dại thì nước vẫn không thể này. Nước không thể ra được hòn đá. Ngày hôm nay các khoa học đang thử coi rằng đá có nước đây không. Họ làm một cái thí nghiệm, họ cho hầm 100 thao đá ở trong một cái độ nóng, hầm mãi cho đến một thời gian nào đó thì cuối cùng họ lấy ra được một số khí hydrogen và oxygen tiết ra từ 100 cái thao đá đó, và họ kết lập lại, họ lấy ra được là 0.473 lít nước, có nghĩa là chưa tới nửa lít nước trong 100 thao đá. Vậy thì hầm bao nhiêu đá để có nước cho cả một đoàn dân hơn 1 triệu người và đoàn súc vật uống? Không thể được. Nếu dựa vào lý trí hay dựa vào văn minh của con người không thể được. Nhưng ở đây khi Chúa bảo rằng đập vào hòn đá Horeb đó thì nước sẽ chảy ra. Ông làm điều đó thì nước chảy ra. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời ở đó. Tại vì Đức Chúa Trời đứng bên cạnh hòn đá đó, và tại mạng lệnh của Đức Chúa Trời là hãy đập vào trong hòn đá đó. Hòn đá đã để cho Đức Chúa Trời tra tay ở trên nó, thì hòn đá đó cung cấp nước cho dân sự của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, để giải nghĩa cho cái phần này, sau này ông Phaolô viết ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 4. Ông nói về cái sự việc dân chúng đã đi trong đồng vắng đó, và trong câu 4 ông nói rằng họ đã uống cùng một thứ nước thiêng liêng, vì họ đã uống nước từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ, và tảng đá đó chính là Chúa Cứu Thế. Cái hòn đá Horeb mà Môi-se đập lên cái cây dại đó làm biểu tượng về Chúa Giê-xu đi theo với họ ở trong đồng vắng, mặc dầu lúc đó họ không hề biết Chúa Giê-xu. Nhưng Phaolô giải thích cho chúng ta thấy rằng đây là chương trình của Đức Chúa Trời, làm thế nào để thỏa đáp được nhu cầu uống nước cho các dân sự của Chúa trong đoàn người này. Chỉ có nước từ hòn đá đó mới có thể cung cấp được thôi. Làm thế nào có thể cung cấp được sự sống cho tất cả những con người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời? Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể cung cấp được sự sống đó cho nhân loại mà thôi. Ở đây cái hòn đá này thực sự là một hòn đá đi theo họ, có nghĩa rằng là nước mà Đức Chúa Trời đã truyền chảy ra từ trong Horeb đó sẽ là nước mà đi theo họ ở trong mỗi bước đường của họ đi. Kinh Thánh ở trong sách Dân Số Ký đoạn 20 kể chúng ta thấy rằng khi đoàn dân đã đi đến cái xứ được gọi là vùng Ca-đê, thì lại một lần nữa tại cái xứ này họ không có nước. Họ bắt đầu lại oán trách Chúa y hệt giống như cái lần mà họ làm ở tại Rê-phi-đim này. Rồi bây giờ thì Chúa nói với ông Môi-se rằng con hãy phán cái hòn đá này để nó chảy nước ra. Thì ông Môi-se ông đang giận dân sự quá, ông trách móc dân sự về cái việc là cứ than tiền, cho nên trong cái sự giận dữ đó ông lấy cái gậy thay vì phán ông đặt vào trong hòn đá một lần nữa thì nước vẫn chảy ra. Bởi vì đó là hòn đá mà Đức Chúa Trời truyền, hòn đá mà cung cấp nước để đi theo họ trong suốt chặng đường đó. Hòn đá đó là biểu tượng về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu vẫn cùng đi với họ và Ngài sẽ là đấng tạo nước ra cho họ sống. Nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng chỉ chịu hy sinh một lần. Cái việc mà ông Môi-se cầm cây gậy để đập vào trong cái hòn đá đó biểu tượng rằng Chúa chỉ chịu giết một lần thôi là đủ cả. Nhưng ông Môi-se trong sự giận dữ của mình, ông đã đi xa hơn lời của Đức Chúa Trời. Thay vì nói với hòn đá để nó chảy nước ra, thì ông đã dùng cây gậy của mình đập trên hòn đá. Chúa nói với ông Môi-se rằng, vì cớ ngươi không tin ta. Ông thật sự khó tin để làm cho cái hòn đá đó nó chảy nước ra. Nhưng cái tinh thần không tin nó đã thể hiện trong một sự không vâng lời. Thay vì là nói, dùng gậy mà đập. Và Chúa nói rằng vì cớ ngươi không tin, ngươi không được vào trong vùng đất mà ta cho ngươi. Cái ý muốn trong ban đầu của Đức Chúa Trời là muốn Môi-se được vào trong đó, muốn A-rôn được vào trong đó. Nhưng vì một lần không vâng lời này mà họ mất đi cái phước hạnh. Thưa quý vị, chúng ta thấy được cái giá trị của chuyện vâng lời Đức Chúa Trời nó quan trọng trong đời sống của chúng ta lắm. Dù đó là những việc nhỏ mà Chúa đòi hỏi trên đời sống của một người Cơ Đốc. Bởi vì việc đó nó nói lên lòng tin của chúng ta ở nơi Đức Chúa Trời là chúng ta có thật tin hay không. Mặc dù lý trí chúng ta hiểu rằng Chúa vẫn đi cùng, mặc dù lý trí chúng ta hiểu rằng là Chúa sẽ chỉ cho chúng ta đường phải đi và mắt Ngài sẽ chăm nom để cố vấn mình, nhưng hành động của chúng ta nó nói lên rằng chúng ta không thực tin nơi Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã giới thiệu với người Do Thái bằng cái hòn đá Horeb đó, là đấng mà Đức Chúa Trời đã đem đặt vào trong vườn Gethsemane. Cái tên Gethsemane nó có nghĩa là một cái đàn ép. Tại vì tại cái khu vực đồi Gethsemane đó người ta trồng cây ô liu và người ta làm đàn ép để lấy dầu ô liu. Đức Chúa Trời đã đặt Chúa Giê-xu ở trong cái đàn ép Gethsemane đó để Ngài phải chịu sự thuận phục, chịu sự đau đớn theo ý muốn của Đức Chúa Trời để làm gì? Cung cấp sự sống cho nhân loại. Khi mà đối diện với điều đó, đó là cả một sự tranh đấu của Chúa Giê-xu. Cha ơi, nếu có thể được xin cấp chứng này khỏi con, cả một sự tranh đấu nó không phải là điều đơn giản. Nhưng Chúa Giê-xu thuận phục, không theo ý con mà theo ý Cha. Thưa quý vị, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thật sự nó là một điều gì đó tôi và quý vị phải tranh đấu, bởi vì nó khó lắm. Nó đi ngược lại với cái suy hiểu của mình, nó đi ngược với cái lý luận của lý trí mình. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, chỉ có văn lời thì nó mới có trở thành giá trị. Chỉ có chịu đập, chỉ có chịu cái đồng roi của Đức Chúa Trời tra lên thì đời sống đó mới có ý nghĩa. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu của chúng ta đã bị đặt vào trong vườn Gethsemane đó, trên đàn ép của Đức Chúa Trời, để sự sống của Ngài tuôn chảy ra cho cả nhân loại. Ở trong sách Ê-sai, đoạn 53 câu 10, Ê-sai viết lời tiên tri về cái việc mà Đức Chúa Trời làm cái công việc này đó. Ông nói rằng là Đức Giê-hô-va lấy làm bằng lòng để chà đạp người trong sự đau đớn. Nghĩa là Chúa ở trên trời lại bằng lòng để cho con Ngài phải chấp nhận cái sự đau đớn đó. Tại sao vậy? Chỉ có một mục đích thôi. Cái mục đích mà ông Ê-sai mô tả đó rằng là để người có thể thấy được dòng dõi của mình và thấy được các ngày của mình dần ra. Cái chương trình của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu đi cái con đường đó để rồi có nhiều người khác được trở lại gần với Đức Chúa Trời, và vương quốc của Ngài sẽ là một vương quốc đời đời. Và vì cái việc mà Chúa Giê-xu vân phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời đó, thì cái ý muốn của Đức Chúa Trời hay là cái chương trình của Đức Chúa Trời nó được hình thành. Thưa quý vị, vâng lời Đức Chúa Trời là một điều mà chúng ta phải quan tâm, và quan tâm một cách chu đáo. Và nhiều khi Đức Chúa Trời cũng phải tra tay trên đời sống của mình. Chúng ta sẽ phải đối diện với một sự chịu khổ vì cớ Chúa. Sách Phi-a-rên nói rằng đó là lý do mà anh em được gọi đến. Có nghĩa là tôi và quý vị gọi đến không phải chỉ để hưởng phước, không phải để nhận phước mà thôi, mà còn gọi đến để nhận sự chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời nữa. Và chúng ta có chấp nhận điều đó hay không? Chúa Giê-xu đấng mà đã nhận lãnh sự đau khổ đó đã hứa với chúng ta ở trong Giăng đoạn 16 câu 13: các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ bình lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa biết cái giá trị mà Ngài chịu khổ đó, nó đem lại điều gì cho đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, có một người đàn bà nọ nghèo khó, sống với đứa con nhỏ của mình còn bé, còn bồng trên tay. Bà đối diện với những cái hoạn nạn khó khăn thách thức quá trong cuộc sống, cho nên bà cũng đặt ra cái câu hỏi, có thật sự có Chúa không? Tại sao mình cầu nguyện, hoặc là tại sao mình không thấy cái sự quan tâm của Chúa trước những nan đề xảy ra cho mình? Và đến mà hỏi chuyện với ông mục sư rằng Chúa có thật không, mà tôi thấy Chúa không quan tâm những lời cầu nguyện của tôi, thấy dường như Chúa không quan tâm. Ông mục sư hỏi, sao bà đến đây bà không bỏ đứa con ở nhà đi mà bồng cái đầu kia vậy? Bà nói, ông nói gì kỳ vậy, nó còn nhỏ tôi yêu thương nó, ông biểu tôi bỏ nó ở nhà sao được. Ông nói, thôi bây giờ nếu như tôi cho bà một số tiền, bà để đứa con nó ở nhà rồi tới đây nói chuyện được không? Bà nói không thể được, không có tiền bạc nào mà biểu là tôi bỏ con của tôi ra rồi tới đây tôi nói chuyện với ông, nó là con của tôi. Ông mục sư nói với bà rằng, thưa bà có nghĩ rằng là tình yêu của Đức Chúa Trời yêu thương bà nó kém hơn tình yêu của bà yêu đứa con của bà không? Tôi bảo bà bỏ đứa con ở nhà bà không chịu, tôi nói rằng cho tiền bà để bà bỏ đứa con bà cũng không chịu. Thì hỏi rằng Đức Chúa Trời yêu thương bà, cái tình yêu đó nó có kém hơn tình yêu mà bà yêu đứa con của mình không? Và người phụ nữ hiểu rằng chỉ vì mình cứ đang chú tâm vào trong nan đề, Vì chúng tâm vào trong những nan đề mình đối diện, mình không thấy rằng Đức Chúa Trời đang ở đó với mình. Niềm tin của tôi cho các bạn cho em có thật sự đặt nơi Đức Chúa Trời và chúng ta thấy nó là thật, hay chúng ta đang tự lừa dối bản thân mình? Sách Hebrew đoạn 11 nói rằng đức tin phải là biết chắc của những điều mình đang hy vọng. Nếu đã lập đặt lòng tin thì chúng ta biết chắc rằng điều đó Chúa giải quyết cho đời sống của mình theo phương cách của Ngài, không thể suy nghĩ chúng ta. Nhưng mà trong phương cách của Ngài, Ngài có cách để giải quyết cho chúng ta, và là bằng chứng cho những điều chúng ta không thể thấy, hiện tại chưa có, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm nó theo ý muốn của Ngài. Hướng tầm mắt đức tin của chúng ta với Chúa là điều mà chúng ta cần phải làm mỗi ngày. Một nhà thuyết nổi danh về vấn đề đi trên dây của người Pháp là ông Franklin ngày xưa. Ông đã từng căng những cái dây để đi ở trên những cái khu vực cao từ núi này qua núi nọ. Một lần nọ thì ông đã căng một cái sợi dây đi ngang qua cái dòng thác Niagara, là dòng thác lớn nhất thế giới ở giữa biên giới Canada đại và Mỹ. Và ông ta đã thành công trên cái đường sợi dây mà đi qua cái dòng thác đó. Người ta hỏi ông là điều gì làm cho ông không sợ hãi khi mà ông nhìn xuống, ông thấy cái dòng thác nó chảy hùng vĩ như vậy và cái tiếng sôi của bọt nước nó kinh khủng như vậy mà ông vẫn có thể bước đi trên dây của mình để đến đích. Ông nói rằng dĩ nhiên tập khả năng thăng bằng để đi ở trên dây đó là cái điều cần thiết, điều phải làm. Nhưng quý vị có thấy cuối chặng đường của tôi đi đó không? Ở gần đó tôi có treo một cái ngôi sao bạc lớn. Khi đi trên cái dây tiếp của mình đó, tôi chỉ nhìn vào cái ngôi sao đó thôi. Cái tầm mắt của tôi nó hướng về đó, nó làm cho tôi không quan tâm đến tiếng của suối hay là dòng nước của thác đang chảy. Bởi vì nếu tôi nhìn xuống, tôi sẽ sợ. Nhưng tại vì tầm mắt tôi nhìn đến cái đích tôi đi đến, nó làm cho tôi quên cái sợ của mình đi. Thưa quý vị, trong đời sống theo Chúa của chúng ta nó là như vậy đó. Tập tầm để nhờ cậy Chúa nó là một thói quen trong đời sống của mình. Nhưng sự vâng lời của chúng ta nó phải là một sự vâng lời tuyệt đối. Và nếu như Đức Chúa Trời đòi hỏi trong tôi và quý vị một sự vâng lời, hoặc giả như Đức Chúa Trời có thể tra tay trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta có chấp nhận những điều đó không? Đức Chúa Trời bao giờ cũng vì một mục đích tốt của Ngài để làm việc của Ngài trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống ở trong những ngày rất là khó khăn. Cái hoàn cảnh chung của cả thế giới cũng như hoàn cảnh khó khăn của đất nước chúng ta. Có thể, tôi nói có thể thôi, có thể một ngày gần đây quý vị sẽ thấy rằng hệ thống Internet sẽ bị cắt hết, hệ thống TV truyền hình sẽ bị cắt hết. Những gián đoạn mà quý vị sẽ thấy rằng từ cái việc chợ búa họ sẽ đóng cửa, trường học sẽ đóng cửa, các cơ quan làm việc sẽ đóng cửa, nhà thờ chúng ta sẽ bị đóng cửa trong một thời gian. Có lẽ điều đó mình không muốn, nhưng nếu như nó xảy ra thì sao? Hoặc là một ngày nào đó quý vị sẽ được yêu cầu là đóng thuế nhiều hơn, quý vị sẽ thấy rằng tiền công ăn việc làm nó trở thành khó khăn hơn, và những vấn đề tội ác về đồng tình luyến ái, về cho phép và phá thai nó trở thành nhan nhản hơn, cái niềm tin của chúng ta nó bị bắt bớ nhiều hơn. Tôi nói có thể thôi. Chúng ta không biết điều gì xảy ra trong tương lai. Nhưng nếu như chúng ta đối diện với những sự kiện đó, chúng ta có thấy rằng Chúa đang đi cùng với mình hay không? Chúa luôn luôn đang nắm quyền để trị. Nên xin Chúa cho chúng ta thấy rằng dù cái hoàn cảnh sống của tôi và quý vị nó có đi trong một cái chiều hướng như thế nào, thì Đức Chúa Trời vẫn ở đó với chúng ta. Ta sẽ dạy dỗ ngươi và chỉ cho ngươi con đường phải đi. Đó là lời hứa của Chúa. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu kinh thánh này trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta hằng chăm nom cố vấn ngươi. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và là lẽ sống cho cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cho chúng con có thể nhận thấy được ở trong cuộc sống cá nhân của mình, trong chúng con vẫn có thể tiềm ẩn đâu đó một thứ lòng vô tín. Và nhiều khi chúng con đối diện với những trở ngại trong cuộc sống của mình thì lập tức chúng con than phiền. Và hình ảnh mà Đức Chúa Trời đã cho chúng con thấy sự quan tâm của Ngài trên đời sống của chúng con biết bao nhiêu năm qua, nó dường như không còn có. Chúa ơi, xin tập tầm cho chúng con, để không bao giờ chúng con tập trung tầm mắt của chúng con vào trong những nan đề của cuộc sống, nhưng xin cho tầm mắt của chúng con bao giờ cũng hướng về với đấng mà chúng con đang thờ phượng. Xin cho chúng con có một kinh nghiệm tuyệt vời đối với Ngài, một kinh nghiệm ngọt ngào đối với Ngài, đến nỗi dầu khi chúng con đi trong cổng bóng chết, chúng con cũng không sợ, vì tại đó Chúa con đang ở với chúng con. Thì Chúa Giáo yêu xin giúp đỡ cho mỗi cá nhân, mỗi ông bà, anh chị em chúng con niềm tin được đặt nơi Chúa và bước đi với Ngài trong năm 2021 này là một niềm tin thực tế trong cuộc sống của chúng con. Nó không phải là quá khứ, nó không phải là những điều trong suy nghĩ, nhưng nó là hướng hành động của chúng con trong cuộc sống của mình mà Chúa có thể lấy làm vui lòng. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục bằng ẩn từng ông bà, anh chị em trong hội thánh. Nhiều con cái của Chúa đang đối diện với những sự khó khăn vì cớ tật bệnh, vì cớ những hoàn cảnh kinh tế, nan đề nào đó trong đời sống của mình. Thì con xin Chúa sẽ cho chúng con và tập tành chúng con, tập tành trong chúng con một lối sống như Môi-se, hướng mình về với Đức Chúa Trời, tin cậy vào trong lời mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con. Và hàng ngày chúng con làm quen với lời của Đức Chúa Trời, là cái gậy, là biểu tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với chúng con để vùa giúp chúng con trong tất cả mọi hoàn cảnh, mà qua đó bản thân chúng con được gây dựng, và đồng thời chúng con cũng có thể gây dựng được cho người khác. Chúng con dâng những ngày tháng sắp tới trong sự tể trị của Chúa, và xin Chúa ở giữa chúng con, ở giữa hội thánh Ngài. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.